Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 5, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Bắc Macedonia. Và sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của các phúc âm nhất lãm về nhân đức thương yêu tha nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển tường thuật hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Bắc Macedonia.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bắt đầu chuyến viếng thăm đến Bắc Macedonia. Chuyến bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống sân bay Skopje lúc 8 giờ 15 sau gần 1 giờ đồng hồ bay. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại Phủ Tổng thống và gặp gỡ riêng với Tổng thống và Thủ tướng, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chung chính quyền và các đại diện của Bắc Macedonia. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Bắc Macedonia George Ivanov, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đây là lần đầu tiên người kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ đến Bắc Macedonia. Tôi vui mừng thực hiện cuộc viếng thăm này trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Macedonia và Tòa Thánh, diễn ra vài năm sau khi đất nước của quý vị được độc lập hồi tháng 9 năm 1991. Đức Thánh Cha đề cao vị trí của Bắc Macedonia như cây cầu nối liền giữa Đông và Tây, nơi gặp gỡ nhiều trào lưu văn hóa. Kho tàng văn hóa to lớn của Bắc Macedonia phản ánh một gia sản càng quý giá hơn nữa, đó là đặc tính đa chủng tộc, đa tôn giáo của nhân dân tại đây. Gia sản lịch sử phong phú và phức tạp của những quan hệ được hình thành qua dòng lịch sử. Sự gặp gỡ và phối hợp giữa các căn tính văn hóa, chủng tộc và tôn giáo này đã đưa tới sự sống chung trong hòa bình lâu bền. Trong đó, những căn tính cá nhân được biểu lộ và phát triển mà không có sự loại trừ, thống trị hay kỳ thị những căn tính khác. Thật vậy, ở Bắc Macedonia này, những căn tính tôn giáo khác nhau như chính thống, công giáo, các hệ phái Kitô khác, Hồi giáo và Do Thái giáo, người Albani, Serbi, Croat và những người có nguồn gốc khác nhau đã tạo nên một bức tranh khảm, trong đó mỗi mảnh đều quan trọng đối với đặc tính duy nhất và vẻ đẹp của toàn thể. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
tutti gli sforzi che si compiono affinché le diverse espressioni religiose e le differenti etnie trovino un terreno di intensa comune nel rispetto e della dignità di ogni persona umana.
Mỗi cố gắng nhằm giúp các biểu hiện tôn giáo và các nhóm tôn giáo khác nhau tìm được một môi trường chung để cảm thông và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Và do đó, đảm bảo những quyền tự do cơ bản chắc chắn sẽ mang lại những thành quả. Thực vậy, những cố gắng ấy sẽ là những nền tảng cần thiết để đạt được một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Đức Thánh Cha cũng đề cao cố gắng của chính quyền Bắc Macedonia với sự cộng tác của nhiều tổ chức từ thiện quốc tế và phi chính phủ trong việc chào đón và giúp đỡ đông đảo những người di dân và tị nạn từ các nước khác nhau ở Trung Đông. Họ trốn chạy chiến tranh hoặc những hoàn cảnh nghèo đói do bạo lực trầm trọng tạo nên trong những năm 2015 và 2016. Những người này đi qua biên giới quốc gia của quý vị, hướng về những nước ở miền Bắc và Tây Âu. Với quý vị, họ tìm được một nơi an toàn, tình liên đới mà quý vị sẵn sàng dành cho những người ở trong tình cảnh cùng cực, những người phải bỏ lại đằng sau người thân yêu, gia cư, công ăn việc làm và quê hương, mang lại vinh dự cho quý vị. Sự kiện ấy chứng tỏ một cái gì đó trong tâm hồn của dân tộc này, vì chính quý vị cũng đã từng trải qua tình trạng thiếu thốn trầm trọng. Và nay quý vị nhìn nhận, trong tình liên đới và trong sự chia sẻ của cải, một con đường dẫn đến sự phát triển đích thực. Tôi hy vọng quý vị sẽ duy trì mối dây liên đới đã nảy sinh trong tình trạng cấp thiết, và qua đó hỗ trợ mọi cố gắng thiện nguyện, nhắm đáp ứng nhiều hình thức cơ cực và các nhu cầu khác nhau. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắc đến một công dân nổi bật của Bắc Macedonia, mẹ Teresa Calcutta, người đã sinh ra hồi năm 1910 ở ngoại ô thành Skopje với tên là Anzeze Gonsa Bosasiu. Được lòng yêu mến Chúa thúc đẩy, mẹ đã biến tình yêu tha nhân thành quy luật tối thượng trong cuộc sống của mẹ. Mẹ được cả thế giới ngưỡng mộ và đã tiên phong đề ra một con đường đặc thù và quyết liệt, dành trọn cuộc đời mình để phục vụ những người bị bỏ rơi, bị gạt bỏ và những người nghèo nhất trong những người nghèo. Đức Thánh Cha nói, mẹ Teresa đã thực thi công tác tông đồ khiêm tốn và hoàn toàn xả thân tại Ấn Độ. Và qua các nữ tu của mẹ, mẹ đi tới những khu vực ngoại ô địa lý và hiện sinh rất khác nhau. Quý vị có lý để hãnh diện vì người phụ nữ vĩ đại này. Tôi mời gọi quý vị hãy tiếp tục hoạt động trong tinh thần dấn thân, tận tụy và hy vọng để những người con của đất nước này theo gương mẹ có thể nhìn nhận và đạt tới một cách hoàn toàn, phát triển ơn gọi mà Chúa dành cho họ.
Sau khi gặp gỡ chính quyền, Đức Thánh Cha có 10 phút để di chuyển đến nhà tưởng nhớ mẹ Teresa cách đó 3 km. Ngôi nhà này đã được xây trên đất của nhà thờ Thánh Tâm, nơi mẹ đã được rửa tội. Nhà thờ này đã bị sập đổ vào năm 1963 do một trận động đất. Ngôi nhà mới được xây dựng và sử dụng như một bảo tàng lưu giữ những hình ảnh và vật dụng của mẹ. Và ở tầng thứ hai có một ngôi nhà nguyện nhỏ, mỗi năm có khoảng 100.000 người đến viếng thăm. Tại nhà tưởng nhớ mẹ Teresa, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện một chút trong thinh lặng, sau đó dâng lời cầu nguyện.
Dio Padre di misericordia di ogni bene, ti ringraziamo per il dono della vita.
Lạy Thiên Chúa là Cha của lòng thương xót và mọi điều thiện hảo. Chúng con tạ ơn Cha đã cho chúng con món quà đời sống và đặc sủng của mẹ Thánh Teresa. Trong sự quan phòng vô biên, Cha đã mời gọi mẹ làm chứng cho tình yêu của Cha giữa những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Mẹ đã làm nhiều điều tốt cho những người cần nhất, vì mẹ thấy nơi mỗi người nam nữ khuôn mặt của con Cha. Nghe theo Thánh Thần, mẹ đã trở thành lời cầu xin khẩn thiết của người nghèo và của tất cả những người đói khát công lý. Đón lấy những lời của Chúa Giêsu trên thập giá, ta khát. Mẹ Teresa đã giải khát cho cơn khát của Chúa trên thập giá bằng cách thực thi những công việc của tình yêu thương xót. Lạy mẹ Thánh Teresa, mẹ của người nghèo, chúng con cầu xin sự bầu cử và trợ giúp đặc biệt của mẹ. Tại nơi đây, thành phố nơi mẹ được sinh ra, nơi nhà của mẹ. Tại đây, mẹ đã đón nhận món quà tái sinh trong các bí tích khai tâm Kitô giáo. Tại đây, mẹ đã nghe những lời đầu tiên của đức tin trong gia đình của mẹ và trong cộng đoàn tín hữu. Tại đây, mẹ đã bắt đầu nhìn thấy và gặp những người thiếu thốn, người nghèo và người không nơi nương tựa. Tại đây, mẹ đã học được từ cha mẹ tình yêu đối với những người nghèo nhất và giúp đỡ họ. Tại đây, trong thinh lặng của nhà thờ, mẹ đã nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu để bước theo Ngài như một nữ tu trong sứ mạng.
Tại nơi đây, chúng con cầu xin mẹ cầu bầu cho chúng con với Chúa Giêsu, để chúng con cũng có được ân sủng, để thức tỉnh và chú ý đến tiếng kêu của người nghèo, những người bị tước đi các quyền, những người bị bệnh, bị bỏ rơi, những người rốt hết. Xin Ngài ban cho chúng con ân sủng để nhìn thấy Ngài trong mắt của tất cả những người tìm đến chúng con, vì họ cần đến chúng con. Xin Ngài ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến Thiên Chúa hiện diện nơi mỗi người nam nữ, một trái tim có khả năng nhận ra Ngài nơi những người đau khổ và chịu bất công. Xin cũng ban cho chúng con ân sủng để trở thành dấu chỉ của tình yêu và hy vọng cho thời đại chúng con, với rất nhiều người nghèo bị bỏ rơi, chịu thiệt thòi và di cư. Xin làm cho tình yêu của chúng con không chỉ trên môi miệng, mà còn bằng những việc cụ thể và chân thật, để chúng con có thể đưa ra lời chứng đáng tin về một giáo hội có nhiệm vụ loan báo tin mừng cho người nghèo, tự do cho tù nhân, niềm vui cho người phiền muộn và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin Mẹ Thánh Teresa cầu nguyện cho thành phố này, cho dân tộc này, cho giáo hội và cho tất cả những ai muốn bước theo Chúa Kitô mục tử nhân lành, như những môn đệ của Ngài, bằng việc thực thi công bình, tình yêu, lòng thương xót, hòa bình và phục vụ. Như Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho nhiều người. Là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
На Божий пан, Твоє плесо, Твоє тлі, за нас те спасителе.
Sau khi viếng thăm nhà tưởng nhớ mẹ Teresa, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến quảng trường Macedonia, cách đó 800 mét, và chuẩn bị thánh lễ với các tín hữu tại quảng trường. Bài tin mừng trong thánh lễ được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 6, câu 30 đến câu 35. Không phải Môi-se, nhưng là cha tôi đã ban cho các ông bánh bởi trời. Tin mừng được công bố bằng tiếng Macedonia. Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói:
Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete. C'è appena detto il Signore.
Ta là bánh hằng sống. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúa vừa nói với chúng ta những lời này. Trong tin mừng, đám đông đã tụ họp xung quanh Chúa Giê-xu và chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đây là một trong những sự kiện vẫn còn in sâu trong tâm trí và trái tim của cộng đoàn môn đệ đầu tiên. Đó là một bữa tiệc. Bữa tiệc cho thấy lòng quảng đại vô biên và sự chăm sóc Thiên Chúa dành cho con cái của mình. Họ đã trở thành anh chị em của nhau trong việc chia sẻ cơm bánh. Chúng ta hãy tưởng tượng một chút về đám đông. Một điều gì đó đã thay đổi. Đã có lúc, những người khác và im lặng này đi theo Chúa Giê-xu để nghe lời, và họ đã có thể chạm bằng tay và cảm bằng chính thân thể của họ phép lạ của tình huynh đệ. Chính phép lạ này đã có khả năng làm no thỏa dư tràn. Chúa đến để ban sự sống cho thế giới. Ngài luôn làm như thế, bất chấp sự tính toán hẹp hòi của chúng ta, sự tầm thường trong những mong đợi của chúng ta và sự hời hợt trong lối nghĩ của chúng ta. Tất cả dân chúng ở đó đã phát hiện ra rằng, cái đói của bánh ăn còn có những tên gọi khác. Đói Chúa, đói tình huynh đệ, đói sự gặp gỡ và một bữa tiệc chia sẻ. Chúng ta đã quen với việc ăn thứ bánh cũ của tin tức giả và kết cục nơi tù ngục của sự mất lòng tin, dán nhãn và xấu xa. Chúng ta tin rằng sự tuân thủ nệ luật sẽ làm thỏa cơn khát của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ uống được sự thờ ơ và vô cảm. Chúng ta nuôi mình trong những giấc mơ về vẻ huy hoàng và vĩ đại, nhưng kết thúc trong sự phân tán, đóng mình và cô độc. Chúng ta đắm mình trên mạng và mất đi hương vị của tình huynh đệ. Chúng ta tìm kiếm kết quả nhanh chóng và an toàn, nhưng lại thấy mình bị dồn nén bởi thiếu kiên nhẫn và lo lắng. Là tù nhân của thực tế ảo, chúng ta mất đi hương vị của hiện thực.
Chúng ta mạnh mẽ và không sợ nói rằng, lạy Chúa chúng con đang đói. Lạy Chúa, chúng con đang đói bánh lời Chúa, có khả năng mở tung sự đóng kín và cô độc của chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói tình huynh đệ nơi sự thờ ơ, mất lòng tin không thể khỏa lấp chúng con. Lạy Chúa, chúng con đang đói những cuộc gặp gỡ nơi lời Chúa mang lại niềm hy vọng, đánh thức sự dịu dàng và cảm hóa con tim bằng cách mở lối cho sự biến đổi và hoán cải. Lạy Chúa, chúng con đói như đám đông xưa kia, kinh nghiệm về lòng thương xót, phá đi định kiến của chúng con và lan truyền lòng thương cảm của cha dành cho mỗi người, đặc biệt là những người chẳng ai quan tâm. Đức Thánh Cha nói, một chút nữa đây, chúng ta sẽ đến gần bàn thờ để được ăn bánh sự sống. Với mệnh lệnh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Điều duy nhất Chúa yêu cầu là hãy đến Ngài mời chúng ta lên đường, di chuyển, bước đi. Ngài thúc chúng ta đến gần Ngài để tham dự vào cuộc sống và sứ mạng của Ngài. Chúa nói, hãy đến. Điều đó không chỉ có nghĩa là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng là để cho chúng ta được chuyển động và biến đổi bởi lời Chúa trong những chọn lựa của chúng ta, trong những cảm nhận và ưu tiên làm chính những cử chỉ của Ngài và ngôn ngữ của Ngài. Thứ ngôn ngữ bánh của sự dịu dàng, đồng hành, quảng đại, trao hiến cho người khác. Ngôn ngữ của tình yêu cụ thể và hữu hình, bởi vì nó là hàng ngày và thực tế. Trong mỗi thánh lễ, Chúa bẻ mình ra và chia sẻ chính mình. Và Ngài mời chúng ta cũng bẻ mình và chia sẻ cho nhau cùng với Ngài, và tham dự vào phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đây là mong ước vươn ra và chạm đến bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn ở mọi ngóc ngách của thành phố này, của đất nước này và vùng đất này. Đói bánh ăn, đói tình huynh đệ và đói khát Thiên Chúa. Mẹ Teresa biết rõ điều này và mong muốn xây dựng đời sống của mẹ trên hai cột trụ. Chúa Giêsu nhập thể trong bí tích thánh thể và Chúa Giêsu nhập thể trong người nghèo. Tình yêu nhận lãnh và tình yêu trao ban. Hai trụ cột không thể tách rời đã đánh dấu hành trình của mẹ và giúp mẹ luôn di chuyển, mong mỏi làm dịu cơn đói và cơn khát của mẹ. Mẹ đến với Chúa và cùng lúc đó, mẹ đến với những người bị khinh miệt, không được yêu thương, cô đơn và bị lãng quên. Và khi đến gần anh chị em của mình, mẹ đã tìm thấy khuôn mặt của Chúa, vì mẹ biết rằng tình yêu của Chúa và tình yêu người lân cận là một. Tình yêu đó là điều duy nhất có thể làm thỏa cơn đói của mẹ.
Thánh lễ kết thúc, Đức Thánh Cha đã về tòa giáo mục Skopje để dùng bữa trưa và nghỉ trưa lúc 13:30. Chương trình buổi chiều của Đức Thánh Cha tiếp tục vào lúc 16:00. Buổi chiều lúc 16:00 tại trung tâm mục vụ, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với các bạn trẻ. Có một đôi bạn trẻ thuộc nghi lễ hỗn hợp công giáo và chính thống kể về lời chứng của họ. Sau đó là lời chứng của một bạn trẻ Hồi giáo, và cuối cùng là lời chứng của một bạn trẻ công giáo trước khi Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ với các bạn trẻ. Khởi đi từ lời chia sẻ và câu hỏi của bạn trẻ Liridona rằng, con có đang mơ nhiều quá không? Đức Thánh Cha mời các bạn trẻ rằng, chúng ta cùng nhau trả lời. Ngài nói rằng, không bao giờ một người có thể mơ quá nhiều. Một trong những vấn đề lớn mà con người ngày nay gặp phải, trong đó có rất nhiều người trẻ, đó là mất khả năng mơ ước. Họ không còn có mơ ước, dù ít hay nhiều. Khi một người không mơ, khi một người trẻ không có mơ ước, thì không gian trống rỗng ấy sẽ được lấp đầy bởi những lời phàn nàn và cảm giác thất vọng. Hãy thử nghĩ về những giấc mơ vĩ đại nhất của các con, như giấc mơ của Liridona. Đó là, cùng với những người khác, cả Kitô hữu và Hồi giáo, mang lại hy vọng cho một thế giới đang mệt mỏi. Đây chắc chắn là một giấc mơ rất tuyệt. Cô ấy không nghĩ về những điều nhỏ nhặt, là mặt đất, nhưng cô ấy mơ một giấc mơ vĩ đại.
Về câu nói của cô gái Bojanka, những người trẻ thích phiêu lưu. Đức Thánh Cha nói, cha vui vì điều đó, vì đây là lối sống của người trẻ, trải nghiệm cuộc phiêu lưu. Người trẻ đừng sợ làm một cuộc phiêu lưu tốt lành. Và cuộc phiêu lưu nào đòi hỏi sự can đảm hơn ước mơ của Liridona cho một thế giới đang mệt mỏi? Đó là phúc trai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Điều gì có thể thu hút chúng ta hơn là dấn thân hàng ngày để trở thành nghệ nhân của mơ ước, của niềm hy vọng? Ở đất nước này, các con có một truyền thống tốt đẹp về trạm đá. Chúng ta phải trở nên người thợ như thế, những chuyên gia chạm khắc những giấc mơ của chính chúng ta. Một nghệ nhân chạm đá cầm một hòn đá và chậm chậm bắt đầu tạo hình cho nó với kỹ năng và nỗ lực. Và đặc biệt với mong ước lớn lao là nhìn thấy viên đá đó, từ chẳng ai nhìn thấy nó là gì, trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta chỉ đạt được nhờ hy vọng, kiên nhẫn, dấn thân và không được vội vàng. Đồng thời chúng ta không được do dự, không được sợ mạo hiểm hay phạm sai lầm. Ngược lại, chúng ta phải sợ sống cách tê liệt như người sống đã chết vì sợ mạo hiểm, sợ phạm sai lầm nên không dám dấn thân. Ngay cả khi các con phạm sai lầm, các con luôn có thể đứng dậy và bắt đầu lại, vì không ai có quyền cướp đi hy vọng của các con. Đừng sợ trở thành nghệ nhân của những giấc mơ và hy vọng.
Chắc chắn là thành viên của giáo hội, chúng ta không nên tách mình khỏi người khác. Tất cả đều là anh chị em, là láng giềng, như là các tông đồ cảm nhận điều tốt lành cho mọi người. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng phải can đảm trở nên khác biệt, chỉ cho người khác thấy điều mà thế giới không cho thấy, đó là làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, phục vụ, tinh tuyền, kiên trì, tha thứ, trung thành với ơn gọi của mình, cầu nguyện, theo đuổi công bằng và lợi ích chung, tình yêu đối với người nghèo và tình bạn xã hội. Hãy nghĩ về mẹ Teresa, khi mẹ sống ở đây, mẹ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ kết thúc ở đâu. Tuy nhiên, mẹ vẫn tiếp tục mơ và luôn để cho mình được khám phá khuôn mặt của tình yêu vĩ đại là Chúa Giê-xu trong tất cả những người bị gạt sang bên lề xã hội. Mẹ đã mơ ước vĩ đại, nên mẹ cũng đã yêu điều vĩ đại. Mẹ có đôi chân vững chắc được vuông trồng tại đây, trên quê hương này, nhưng mẹ không đứng tại chỗ. Mẹ muốn trở nên cây bút chì trong tay của Chúa. Đây là giấc mơ của mẹ. Mẹ dâng nó cho Chúa. Mẹ đã tin điều đó. Mẹ đau khổ vì nó, và mẹ không bao giờ từ bỏ nó. Và Chúa bắt đầu viết những trang sử mới và tuyệt vời bằng cây bút chì này. Mỗi người trong các con được kêu gọi như mẹ Teresa, làm việc bằng đôi tay của mình, nghiêm túc với cuộc sống của mình, và làm một điều gì đó đẹp. Chúng ta đừng để mình bị cướp đi những giấc mơ. Chúng ta đừng loại bỏ đi sự mới mẻ mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Các con sẽ gặp nhiều, nhiều khúc ngoặt bất ngờ trong cuộc sống, nhưng điều quan trọng là phải đối mặt với chúng và tìm ra những cách sáng tạo để biến chúng thành cơ hội. Nhưng không phải một mình, không ai có thể chiến đấu một mình. Như Dragan và Marisa đã nói với chúng ta, sự hiệp thông cho chúng tôi sức mạnh để đối mặt với những thách đố của xã hội hôm nay.
Điều quan trọng là mơ cùng nhau. Giống như các con đang làm hôm nay, mọi người cùng nhau tại đây không rào cản. Các con hãy cùng nhau mơ ước, không phải một mình, nhưng ước mơ với người khác và không bao giờ chống lại người khác. Nếu chỉ một mình thì sẽ có nguy cơ ảo tưởng, nhìn thấy những thứ không có. Ước mơ được xây dựng cùng nhau. Chúng ta bước vào kỷ nguyên kết nối, nhưng ít biết về giao tiếp. Tất cả chúng ta kết nối với nhau, nhưng thực sự ít liên quan đến người khác. Cần lắng nghe nhau, cùng nhau mơ ước và nhìn về tương lai với hy vọng và lòng biết ơn. Cha nói với các con điều này, hãy để cho mình có cơ hội chia sẻ và tận hưởng những cuộc gặp gỡ, diện đối diện với mọi người, đặc biệt là với ông bà, với người già trong cộng đồng của các con. Dành thời gian cho người già, lắng nghe những câu chuyện của họ, đôi khi có vẻ hơi phi thực tế, nhưng thực sự, nó chứa đầy những kinh nghiệm quý giá. Để kể những câu chuyện đó thì cần có thời gian. Đừng quên câu nói của người xưa rằng một người nhỏ bé có thể nhìn xa hơn nhờ đứng trên vai một người khổng lồ. Khi những giấc mơ của các con bị mờ đi và trái tim của các con như bị chìm xuống, thì hãy tìm kiếm một cộng đoàn, nắm lấy tay nhau và nhớ rằng có ai đó muốn các con sống. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn bằng một lời nguyện của mẹ Teresa và phép lành dành cho các bạn trẻ.
Chương trình làm việc dày đặc của Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba của chuyến tông du Bulgaria và Bắc Macedonia kết thúc với cuộc gặp các linh mục, gia đình của họ và các tu sĩ lúc 5 giờ chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giê-xu tại Skopje. Tại nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đã được chào đón bởi Đức Giáo mục Skopje, các linh mục, gia đình của họ và các tu sĩ. Đức Thánh Cha đã nghe lời chứng của một linh mục thuộc nghi lễ Byzantine và gia đình, sau đó là lời chứng của một linh mục thuộc nghi lễ Latin, và cuối cùng là chứng từ của một nữ tu. Sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ dành cho những người hiện diện. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đang hít thở bằng hai lá phổi, đó là nghi lễ Latin và nghi lễ Byzantine, để hít thở đầy không khí luân mới và tái tạo của Chúa Thánh Thần. Hai lá phổi cần thiết và bổ sung cho nhau, giúp cảm nếm tốt hơn vẻ đẹp của Chúa. Chúng ta biết ơn vì cơ hội được thở cùng nhau, với hai lá phổi tràn đầy, cùng với ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi cảm ơn anh chị em về những chứng từ đời sống của anh chị em. Khi tôi lắng nghe anh chị em, tôi nhớ đến hình ảnh của Maria lấy dầu thơm đổ lên chân của Chúa và lấy tóc mà lau. Thánh sử kết luận rằng, cả nhà sực nức mùi thơm, dầu thơm tỏa khắp và tạo nên một dấu ấn không lẫn vào đâu được. Với hình ảnh tin mừng này, không ít lần chúng ta cần phải tính toán. Chúng ta khởi đầu với việc xem xét mình có bao nhiêu và thấy rằng mình có rất ít. Phương tiện chúng ta có rất ít. Sau đó chúng ta lại thấy số lượng nhà cửa và công việc này khác cần được hỗ trợ thì lại quá nhiều. Chúng ta tiếp tục một danh sách dài những hoàn cảnh mà mình kinh nghiệm về sự bấp bênh trước những gì mình có trong tay để thi hành một sứ mạng được giao phó. Khi làm việc tính toán này thì dường như bản dự toán chạm tới vạch đỏ. Điều đó đúng. Chúa nói với chúng ta, khi xây một cây tháp thì phải ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không. Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng hoàn thành. Tuy nhiên, việc tính toán có thể làm cho chúng ta rơi vào cám dỗ nhìn vào chính mình, vào thực tại và sự khốn khó của mình. Như thế, có thể chúng ta giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, trên miệng thì loan báo, trong khi con tim chúng ta đóng lại trong im lặng của sự thất vọng tinh tế, cản trở chúng ta, không cho phép chúng ta lắng nghe người đi bên cạnh và là nguồn vui phấn khởi của chúng ta. Việc tính toán sẽ giúp cho chúng ta khám phá và gần gũi nhiều cuộc sống và hoàn cảnh mỗi ngày. Đó là những gia đình không có khả năng đi tới, người già, người cô đơn, người bệnh, người trẻ buồn và không có tương lai, người nghèo, vân vân. Họ giúp cho chúng ta nhớ lại mình là ai. Một giáo hội của những người hành khất cần đến lòng thương xót của Chúa. Việc tính toán chỉ hợp thức nếu nó cho phép chúng ta liên đới, quan tâm, thấu hiểu và gần gũi với những anh chị em đang cần đến dầu, để nâng họ lên và chữa lành niềm hy vọng của họ.
Mảnh đất này đã cho thế giới và giáo hội nơi mẹ Teresa một dấu chỉ cụ thể về làm sao một con người nhỏ bé được Chúa sức dầu lại có thể thẩm thấu mọi thứ khi mùi hương các mối phúc tỏa trên đôi chân mệt mỏi của nhân loại chúng ta. Bao nhiêu người đã được an ủi bởi sự dịu dàng từ cái nhìn dịu dàng của mẹ, được mang lại hy vọng. Được an ủi, những người bị lãng quên nhất cảm thấy họ không bị Chúa quên lãng. Lịch sử được viết bởi những con người như thế, những người không ngại dành cả cuộc đời cho tình yêu. Mỗi khi con làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta, là con làm cho chính ta. Những lời của Thánh Teresa Bernadetta thập giá chứa đựng bao nhiêu sự khôn ngoan. Chắc chắn những sự kiện quyết định của lịch sử thế giới được ảnh hưởng chính yếu bởi những linh hồn không được nói đến trong các sách lịch sử. Và những linh hồn mà chúng ta phải cảm ơn về những sự kiện quyết định trong đời sống cá nhân của chúng ta, đó là điều mà chúng ta sẽ chỉ biết vào ngày mà tất cả những điều ẩn giấu sẽ được tiết lộ. Nhiều lần chúng ta nuôi dưỡng suy tưởng rằng mọi thứ sẽ khác nếu mình mạnh mẽ, quyền lực và có ảnh hưởng. Nhưng đó không phải là bí quyết của sức mạnh, quyền lực và ảnh hưởng của chúng ta. Nhiều lần chúng ta tiêu tốn năng lượng, tài nguyên các cuộc họp, thảo luận và chương trình để giữ lấy lối tiếp cận, nhịp điệu, viễn tượng không những không thu hút người khác mà cũng không thể mang lại một chút mùi hương tin mừng để an ủi và mở ra những cánh cửa hy vọng. Lời của mẹ Teresa rất đúng, những gì không hữu ích cho tôi, nó đè nặng tôi. Những lời chứng của anh chị em tương tự với mùi hương của tin mừng của các cộng đoàn đầu tiên. Chúng ta biết rằng trong Tân Ước nói về hội thánh gặp gỡ trong nhà. Không gian sống của một gia đình có thể được biến thành một nhà thờ tại gia, nơi cư ngụ của thánh thể và Chúa Kitô hiện diện nơi bàn ăn. Tôi luôn thích nghĩ mỗi gia đình là một hình ảnh của gia đình Nazareth, với cuộc sống hàng ngày được tạo nên từ sự mệt mỏi và cả những cơn ác mộng, như khi gia đình ấy phải chịu cơn bạo tàn không thể hiểu nổi của Herodê. Một kinh nghiệm bi thảm vẫn còn lặp lại ngày nay ở rất nhiều gia đình tị nạn khốn khổ và đói rách. Cuối cùng một lần nữa, Đức Thánh Cha cảm ơn về cơ hội gặp gỡ này để được hít thở sâu. Và Ngài xin Thánh Thần không ngừng làm mới mỗi người trong sứ mạng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy cha với những người tham dự và ban phép lành cho họ. Trước khi rời nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha làm phép viên đá đầu tiên xây dựng đền thờ Thánh Phaolô. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Skopje ở Bắc Macedonia để trở về Roma tại phi trường Trampino trong 2 giờ bay, kết thúc chuyến thăm 3 ngày Bulgaria và Bắc Macedonia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của các phúc âm nhất lãm về nhân đức yêu thương tha nhân.
Tại một trại lao động khổ sai ở Cộng hòa Serbia năm 1946, dưới thời Cộng sản, các tù nhân phải làm việc cạnh cánh đồng lầy rất nguy hiểm vì từ đó vẫn xông lên khí độc và nhiều chỗ cắt lún. Một tên lính canh người Slovenia đánh đập tàn nhẫn một tù nhân mang số 140.580 vì ông ta bị lao phổi, kiệt sức, không làm nổi công việc nặng nhọc. Chiều tối trong lúc đoàn tù nhân đi thành hàng trở về trại, bất ngờ tên lính canh Slovenia đó trượt chân ngã trên đường và té xuống đồng lầy. Tất cả các tù nhân đều tỉnh bơ như không nhìn thấy gì và tiếp tục tiến bước. Ai cũng thầm nghĩ, đáng đời, tên lính canh tàn bạo khốn kiếp, bớt được tên giám thị nào thì hay chừng ấy. Nhưng kìa, từ đoàn tù nhân, một người chạy lại cạnh tên lính canh đang vùng vẫy trong đồng lầy và lôi người lính ra và cố sức dìu anh ta đi để khỏi bị làm mồi cho chó sói ban đêm. Người tù nhân quảng đại đó mang số 140.580. Từ ngày đó, người lính canh Slovenia ấy trở nên tử nhân hơn và về sau ông đã chết khi cứu sống một tù nhân. Kính thưa quý vị thánh giả, người ta không biết danh tánh lý lịch tù nhân số 140.580 là ai, nhưng điều chắc chắn là ông đã thực hiện trọn vẹn giới răn của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi dạy các tín hữu phải yêu thương cả những kẻ thù của mình. Lòng bác ái yêu thương người là điều vốn được Kinh Thánh Cựu Ước và các tôn giáo khác đều tuyên dạy, nhưng đâu là những đặc tính của giáo huấn này trong ba phúc âm nhất lãm của Tân Ước, Matthew, Marco và Luca? Đó là đề tài chúng tôi xin đề cập đến trong bài hôm nay.
Ba phúc âm nhất lãm có nhiều trình thuật rất giống nhau về cuộc đời cũng như giáo huấn của Chúa Cứu Thế. Cả ba đều trình bày đức mến Chúa và yêu người được liên kết mật thiết với nhau và hợp thành giới răn căn bản và chủ yếu nhất của Kitô giáo. Giới răn mến Chúa và yêu người cũng đã được nói tới trước đó trong Cựu Ước, nhưng được trình bày trong những đoạn riêng rẽ. Còn trong các phúc âm nhất lãm, hai giới răn này được liên kết mật thiết với nhau. Tuy nhiên, nguyên sự kiện này tự nó cũng chưa nói lên tất cả điểm nổi bật của Tân Ước, vì trong Do Thái giáo về sau này cũng liên kết hai giới răn mến Chúa yêu người với nhau như vậy. Chúa Giêsu khi nói về giới luật chủ yếu, Ngài luôn ở trong vị thế đối nghịch với các nhà thông luật. Thật vậy, khi các luật sĩ vặn hỏi Ngài xem đâu là giới răn quan trọng nhất trong đạo, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa hai giới răn mến Chúa và yêu người, và chống lại óc vụ luật, vụ hình thức của những người biệt phái. Ví dụ, Chúa Giêsu đã nhắc lại giáo huấn của các ngôn sứ Cựu Ước khi nói rằng các việc tế tự và các hy lễ sẽ không có giá trị gì nếu những việc phụng tự ấy không có lòng bác ái đi kèm theo. Trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 5, Chúa Giêsu dạy rằng, khi ngươi đến trước bàn thờ để dâng của lễ, và ngươi chợt nhớ ra là người anh em ngươi còn có điều gì chống đối ngươi, thì ngươi hãy bỏ của lễ đó về làm hòa với người anh em, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Một lần khác, Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ các môn đệ hãy noi gương từ bi của Chúa Cha trên trời. Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con trên trời là đấng đầy lòng thương xót. Điều này có nghĩa là mọi tình yêu thương đều phát xuất từ Chúa Cha, và Chúa chính là nguồn mạch và là gương mẫu của tình yêu thương chân thật. một người được Chúa Cha yêu thương, thì khi họ biết thương yêu anh em mình một cách chân thành, họ tỏ ra là người con đích thực của Cha trên trời.
Một điểm khác trong giáo huấn của Chúa Giêsu cũng nói lên mối liên hệ mật thiết giữa đức mến Chúa yêu người. Đó là tinh thần phục vụ. Chúng ta tiếp nhận tình yêu thương đầy tinh thần phục vụ của Chúa Kitô, thì chúng ta cũng phải thực hành tinh thần yêu thương và phục vụ đối với anh em đồng loại của mình, như Chúa đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Ai muốn trở nên cao trọng trong các con, thì người ấy cần phải trở nên đầy tớ cho các con. Và ai là người làm đầu trong các con, thì hãy trở nên đầy tớ cho tất cả mọi người, bởi vì con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc nhiều người. Mối liên hệ mật thiết giữa đức mến Chúa và yêu người còn được biểu lộ đặc biệt qua sự kiện Chúa đồng hóa với những người nghèo khổ, người bé nhỏ. Điều gì chúng ta làm cho người nghèo khổ và yếu đuối chính là chúng ta làm cho Chúa Kitô vậy. Như trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn thứ 25 về ngày phán xét chung, và Chúa nói với người lành rằng, quả thật ta bảo các con, những gì các con làm cho một trong các anh em hèn mọn nhất của ta đây là các con làm cho chính ta vậy. Chính vì mối liên hệ mật thiết với đức mến Chúa như thế, nên giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về đức yêu thương tha nhân rất mới mẻ so với giáo huấn của Cựu Ước. Đức bác ái theo tinh thần phúc âm như thế cũng khác hẳn so với lòng nhân đạo bình thường của người đời, vì đức bác ái Kitô dựa trên căn bản là tình yêu Chúa. Nói khác đi, chính đức bác ái theo tinh thần Kitô thăng hoa và làm cho lòng nhân đạo bình thường của con người được cao thượng, siêu nhiên hơn. Trên đây là đặc tính thứ nhất của đức yêu thương người theo giáo huấn của các phúc âm nhất lãm. Đặc tính này là sự liên kết chặt chẽ giữa đức mến Chúa và yêu người. Đặc tính thứ hai là tính cách sâu đậm của đức yêu thương tha nhân. Các phúc âm nhất lãm không những chỉ thuật lại giới răn hãy yêu thương tha nhân, nhưng còn khẳng định rằng tình yêu tha nhân như thế phải là tình thương xuất phát từ con tim và được biểu lộ qua những hình thức hành động cụ thể giống như tình yêu của Thiên Chúa. Như thế có nghĩa là cần phải thanh tẩy tâm hồn mình khỏi mọi ích kỷ, vì chính bởi con tim mà xuất phát các tư tưởng xấu xa, trộm cắp, giết người, gian ác, lừa lọc, ghen tương, lộng ngôn, như đoạn thứ 7 của phúc âm theo Thánh Marco đã nói đến. Như thế, để yêu thương tha nhân một cách đích thực theo tinh thần phúc âm, không những cần phải tránh những thái độ nội tâm ngược với đức yêu thương, nhưng còn cần phải thực hành tình yêu thương một cách tích cực nữa, qua những hành động cụ thể bên ngoài, qua lòng từ bi chân thành, như Chúa Giêsu đã nói trong dụ ngôn về ông vua tha nợ và người đầy tớ không có lòng thương xót. Cha của Thầy ở trên trời cũng đối xử với các con như vậy. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình.
Tình yêu trong nội tâm phải được biểu lộ ra bên ngoài bằng những hành động cụ thể. Tín hữu được mời gọi yêu thương tha nhân như chính mình. Đó là điều Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều dạy. Giới luật này không được giải thích theo nghĩa tình yêu đối với bản thân là mẫu mực cho tình yêu đối với tha nhân và chiếm ưu thế hơn tình yêu này. Lối giải thích như thế không thể chấp nhận được, nhất là trong Tân Ước, vì chính Thiên Chúa và Đức Kitô được trình bày trước mắt chúng ta như những mẫu mực về tình yêu đối với tha nhân qua tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người. Thành ngữ yêu tha nhân như chính mình ở đây phải được hiểu theo nghĩa củng cố cho mạnh hơn, nghĩa là nếu ngươi làm tất cả những gì ngươi có thể cho chính mình, thì ngươi càng phải làm những điều đó cho tha nhân hơn nữa. Giới luật đó được biểu lộ qua quy luật khuôn vàng thước ngọc. Tất cả những gì các con muốn người khác làm cho mình, thì chính các con cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và các ngôn sứ là thế đó. Matthew đoạn 7 câu 12. Quy luật này cũng có trong Cựu Ước, như sách Tô-bi-a đoạn 4 câu 15. Đừng làm cho người khác điều mà ngươi gớm ghét, cũng như nhiều triết gia và trong các tôn giáo khác. Nhưng trong các phúc âm, quy luật này có một tầm quan trọng đặc biệt vì nó được đề nghị theo bối cảnh mẫu gương tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa Cha và Đức Kitô đối với loài người. Đặc điểm thứ ba trong giáo huấn của các phúc âm nhất lãm về nhân đức yêu thương tha nhân là tính cách phổ quát đại đồng của tình yêu này. Kitô hữu không phải yêu tha nhân với hết tâm hồn, nhưng còn phải yêu thương hết mọi người. Trước kia trong Cựu Ước, tha nhân có nghĩa là người cùng thuộc về dân riêng của Chúa. Trong Tân Ước, giới hạn vừa nói bị bãi bỏ. Điều này chúng ta thấy rõ trong Tin Mừng theo Thánh Luca khi một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: "Ai là người anh em của tôi?" Chúa trả lời bằng dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Trong dụ ngôn này, người Samaritano dừng lại săn sóc người Do Thái bị cướp hành hung, bị thương nằm bên vệ đường, mặc dù theo quan niệm thời bấy giờ, người Samaritano và người Do Thái vẫn coi nhau như kẻ thù. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng tình yêu tha nhân phải bao trùm tất cả mọi người, không phân biệt người ấy là bạn hay thù, không phân biệt chủng tộc hay chính kiến. Tóm lại, theo các phúc âm nhất lãm, giáo huấn về đức thương yêu tha nhân có các đặc tính là sự liên hệ mật thiết giữa đức mến Chúa và yêu người. Thứ hai là tính cách sâu đậm và rộng rãi, không giới hạn về chiều sâu cũng như chiều rộng của tình yêu phải có đối với tha nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.